Chương trình audio giáo lý dự tòng phần thứ hai: Chúa Giêsu đấng cứu thế.
Bài 14: Tin cậy mến thờ phượng. Kính chào quý học viên chương trình audio giáo lý dự tòng. Trong bài giáo lý số 13 vừa qua, chúng ta đã tìm hiểu về ba điều răn đầu tiên. Thứ nhất, thờ phượng một Đức Chúa Trời và kính mến người trên hết mọi sự. Thứ hai, chớ kêu tên Đức Chúa Trời vô cớ. Thứ ba, giữ ngày Chúa Nhật. Nội dung chính của ba điều răn này tóm lại là chúng ta phải tôn thờ Thiên Chúa hết lòng, hết dạ, hết sức lực, hết linh hồn và hết trí khôn. Nghĩa là phải đặt Thiên Chúa trên hết tất cả mọi sự, vì Ngài là tạo hóa, còn chúng ta là thụ tạo. Cuộc đời của chúng ta từ sự sống đến sự chết, từ hiện tại đến tương lai, từ niềm vui đến nỗi buồn, tất cả đều lệ thuộc vào Thiên Chúa. Tuy nhiên, việc tôn thờ Thiên Chúa không phải chỉ có nỗ lực cá nhân con người, mà còn là ơn Thiên Chúa ban. Như chúng ta đã biết, con người không thể làm được gì, ngay cả hành động tôn thờ Thiên Chúa nếu không được người ban ơn. Thật vậy, Thiên Chúa đã ban những ơn cần thiết để giúp chúng ta chu toàn bổn phận tôn thờ Ngài. Những ơn đó là đức tin, đức cậy và đức mến mà trong bài số 14 hôm nay đề cập tới. Qua bài giáo lý này, chúng ta sẽ hiểu rõ hơn về bổn phận của con người đối với Thiên Chúa là cùng đích của cuộc đời. Giờ đây kính mời quý vị bước vào bài giáo lý. Trước hết, mời quý vị lắng nghe lời Chúa.
Cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong đêm tối. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẽ nói. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài ngày muốn con.
Lời Chúa trong thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Corinto. Hiện nay đức tin, đức cậy, đức mến, cả ba đều tồn tại, nhưng cao trọng hơn cả là đức mến.
Quý học viên, theo truyền thống của Hội Thánh vẫn gọi tin, cậy, mến là ba nhân đức hướng thần hay còn gọi là đối thần. Ở đây chúng tôi xin mở ngoặc chút xíu để quý vị hiểu rõ hơn về ý nghĩa của các cụm từ nhân đức và hướng thần. Nhân đức là những thói quen tốt và bền vững giúp ta làm sự thiện một cách dễ dàng hơn. Nhân đức được phân biệt thành hai loại, đó là nhân đức nhân bản và nhân đức hướng thần. Nhân đức nhân bản trực tiếp hướng về con người để giúp ta hoàn thiện chính mình và sống tốt với mọi người. Các nhân đức này bao gồm bốn đức tính căn bản là khôn ngoan, công bằng, dũng cảm và làm chủ bản thân. Còn nhân đức hướng thần trực tiếp hướng về Thiên Chúa, giúp ta có khả năng hành động như con Thiên Chúa và đáng hưởng sự sống đời đời. Các nhân đức này bao gồm đức tin, đức cậy và đức mến. Chúng ta đạt được các nhân đức nhân bản chủ yếu do luyện tập, còn các nhân đức hướng thần thì do Thiên Chúa ban trước, rồi ta bồi đắp thêm. Trở lại vấn đề, tin, cậy, mến là ba nhân đức hướng thần, được Thiên Chúa ban để giúp chúng ta chu toàn bổn phận tôn thờ Ngài cho phải đạo. Tất cả những hành vi diễn tả sự tôn thờ đó được gọi chung là thờ phượng. Nội dung chính bài giáo lý hôm nay sẽ trình bày 4 điểm chính: đức tin, đức cậy, đức mến và thờ phượng. Giờ đây mời quý vị bước vào điểm chính thứ nhất: đức tin. Để hiểu về đức tin, trước hết chúng ta thử tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta sống trong một thế giới hoàn toàn vắng bóng niềm tin. Khi đau bệnh cũng không dám uống thuốc vì sợ rằng bác sĩ sẽ cho thuốc độc chăng? Khi đau khổ cũng không dám tâm sự vì sợ rằng người mình trút bầu tâm sự sẽ lại hại mình chăng? Có đầy tiền trong nhà cũng không dám mua đồ ăn vì sợ rằng người ta bỏ thứ gì vào đó để hại mình chăng? Tóm lại, nếu không có niềm tin, tất cả mọi tương quan sẽ đổ vỡ. Tình nghĩa vợ chồng, gia đình, bạn bè tan nát vì những ngờ vực, nghi kỵ lẫn nhau. Thật vậy, chỉ trong mối quan hệ giữa con người với con người thôi thì niềm tin rất cần thiết và quan trọng biết dường nào. Không có niềm tin, cuộc sống rất nặng nề và tuyệt vọng. Thực tế đó cho chúng ta hiểu rằng niềm tin của con người đặt vào nơi Thiên Chúa không có gì phi lý và xa lạ cả, trái lại đem hạnh phúc cho con người. Tuy nhiên, niềm tin vào Thiên Chúa mang nội dung khác mà chúng ta vẫn gọi là đức tin. Vậy đức tin là gì? Thưa, đức tin trước hết là một ân huệ Chúa ban để lý trí con người có khả năng đón nhận những điều Chúa dạy một cách tự do. Trong những điều Chúa dạy, có những điều lý trí con người không hiểu thấu, nhưng vẫn được chấp nhận nhờ có đức tin, vì Thiên Chúa đấng ta tôn thờ là đấng thông minh và chân thật, nên không thể lừa dối ai. Kế đến, đức tin cũng là một hành vi của con người đáp lại lời mời gọi của Thiên Chúa, gắn bó với Ngài trong cuộc sống của mình. Đức tin được diễn tả trong hành động. Nếu tin chỉ dừng lại ở lý trí, thì việc tin ấy chưa có việc làm, chưa đem lại lợi ích. Thánh Kinh gọi đức tin ấy là đức tin chết. Vì thế, tin còn là việc của ý chí, nghĩa là ta quyết tâm sống những điều Chúa dạy, sống theo ý Chúa, phó thác cuộc sống cho Chúa. Giống như ta tin yêu ai, ta gắn bó đời sống ta cho người ấy. Đây mới là đức tin thật. Đức tin có việc làm, đức tin đem lại ơn cứu rỗi. Như vậy, tin là ơn Chúa ban, làm cho ta vừa nhận biết Chúa là đấng thông minh và chân thật, đã dạy ta điều chân thật, vừa thúc bách ta phó thác đời mình trong tay Chúa. Những điều mà người Công giáo tin và sống được tóm tắt trong kinh tin mà họ vẫn tuyên xưng hàng ngày. Chúng ta vừa tìm hiểu về đức tin, những điều trình bày trên có thể tóm lại như sau. Đức tin là ân huệ Chúa ban giúp ta vững lòng phó thác vào Chúa mà chấp nhận những điều Chúa dạy và nhờ Hội Thánh truyền lại cho ta. Bây giờ mời quý vị bước qua điểm thứ hai: đức cậy. Chúng ta cũng thể tưởng tượng một thế giới hoàn toàn vắng bóng niềm cậy trông, tức là niềm hy vọng, thì cuộc sống sẽ buồn nản như thế nào? Thật vậy, nhờ có niềm cậy trông mà con người hướng về một tương lai tươi đẹp hơn và cảm thấy cuộc đời mình đáng sống hơn. Đối với người Công giáo, niềm cậy trông rất quan trọng, vì đó là ơn Chúa ban để ta luôn hy vọng chắc chắn sẽ gặp Thiên Chúa là niềm hạnh phúc vĩnh cửu của đời người. Lý do khiến ta hy vọng chắc chắn như thế vì Chúa là đấng yêu thương luôn muốn điều tốt cho ta, và quyền năng của Chúa có thể làm được mọi sự đã hứa với ta như vậy. Niềm cậy trông như thế là kết quả của ơn Chúa hơn là của loài người. Vì thế lòng trông cậy là một hoạt động siêu nhiên, là một nhân đức, và là những điều mà người Công giáo trông cậy được trong kinh cậy mà họ vẫn đọc hàng ngày. Đến đây thì một vấn đề được đặt ra là khi chúng ta trông cậy vào ơn Chúa thì đức cậy giúp ta sống thế nào? Thưa, đức cậy giúp ta sống ba điều này. Thứ nhất, khi chúng ta cậy dựa vào Thiên Chúa, đức cậy giúp ta không quá bám víu với trần gian. Coi của cải, danh vọng ở đời này có thể bảo đảm hạnh phúc cho ta, coi như chỉ có cuộc sống đời này chứ không có cuộc sống đời sau. Thứ hai, đức cậy giúp ta phấn khởi, dùng mọi phương tiện Chúa ban để mưu tìm hạnh phúc bất diệt. Và cuối cùng, đức cậy giúp ta nhẫn nại trong mọi thử thách đau thương, vì đó là con đường Chúa Giê-xu đã đi mà nay chúng ta cũng phải đi để đạt tới hạnh phúc. Chúng ta vừa tìm hiểu điểm thứ hai của bài giáo lý hôm nay là đức cậy. Đức cậy là ơn Chúa ban làm cho ta trông đợi vững vàng. Nhờ công nghiệp của Chúa Giê-xu, ta sẽ được Chúa ban ơn đầy đủ để sống xứng đáng là con cái Chúa ở đời này và hưởng hạnh phúc đời đời. Bây giờ mời quý vị bước vào điểm thứ ba, đức mến. Để hiểu đức mến, chúng ta cũng thử tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra nếu thế giới hoàn toàn vắng bóng tình yêu. Cuộc sống sẽ chán nản đến giường nào khi con người luôn sống trong hận thù, ghen ghét và chiến tranh. Nếu có tình yêu, tức là đức mến, thì cuộc sống sẽ nhẹ nhàng và hạnh phúc biết bao. Nhưng đức mến là gì? Thưa, đức mến là thái độ của tâm hồn. Nhờ đó ta yêu Chúa hơn mọi sự, vì Chúa là đấng vô cùng đáng mến. Cũng vì đó ta yêu thương mọi người, vì Chúa muốn như vậy. Yêu Chúa hơn mọi sự nghĩa là đặt Chúa vào chỗ nhất trong tình yêu của ta, và khi cần dám hy sinh mọi sự, kể cả mạng sống của mình, để chứng tỏ lòng ta yêu mến Chúa. Tóm lại, đức mến là ơn Chúa ban làm cho ta yêu Chúa trên hết mọi sự, và yêu thương mọi người là hình ảnh của Chúa. Trong kinh mến mà người Công giáo vẫn đọc hàng ngày nêu rõ: ta yêu mến Chúa và yêu thương mọi người. Tới đây, một vấn đề được đặt ra là giá trị của đức mến như thế nào? Thưa, đức mến có ba giá trị này. Trước hết, đức mến bao gồm mọi nhân đức. Ai có lòng mến là có đủ mọi nhân đức. Như lời Thánh Phaolô đã trình bày trong thư thứ nhất gửi cho giáo đoàn Corinto: đức mến thì khoan dung, nhân hậu, không ghen tuông, không vênh vang, không tự đắc, không làm điều bất chính, không tìm tư lợi, không nóng giận, không nuôi hận thù, không mừng khi thấy sự gian ác, nhưng vui khi thấy điều chân thật. Lòng mến tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, chịu đựng tất cả. Kế đến, đức mến đáng quý hơn các ân hệ khác Chúa ban. Cũng chính Thánh Phaolô trong thư gửi giáo đoàn Corinto: dù tôi nói được mọi thứ tiếng của loài người và của các thiên thần đi nữa mà không có lòng bác ái, thì tôi chẳng khác gì thanh la phèn phèn, chúng chọe sang sảng. Giả như tôi được ơn nói tiên tri và được biết mọi điều bí nhiệm, mọi lẽ cao siêu, hay được cả lòng tin có thể rời núi chuyển non mà không có lòng bác ái, thì tôi cũng chẳng là gì. Giả như tôi có thể đem hết gia tài cơ nghiệp mà bố thí, hay nộp cả thân xác tôi để chịu thiêu đốt mà không có lòng bác ái, thì cũng chẳng ích gì cho tôi. Và sau cùng, đức mến là nhân đức duy nhất tồn tại ở đời sau, vì trên thiên đàng, đức tin, đức cậy sẽ không còn nữa. Lúc đó ta được diện đối diện với Thiên Chúa rồi, nên không còn phải tin nữa, và cũng được thỏa lòng khao khát Chúa rồi, nên không còn phải hy vọng nữa. Nhưng lòng mến thì tồn tại muôn đời, vì càng được chiêm ngắm Chúa tốt lành, ta càng gia tăng lòng mến Chúa. Đó là ý nghĩa của câu lời Chúa chúng ta đã nghe: hiện nay đức tin, đức cậy, đức mến, cả ba đều tồn tại, nhưng cao trọng hơn cả là đức mến. Chúng ta vừa tìm hiểu ba nhân đức: tin, cậy, mến. Các nhân đức này được gọi là nhân đức hướng thần, tức là hướng về Thiên Chúa để giúp con người chu toàn bổn phận tôn thờ Thiên Chúa và ngày càng sống gắn bó với Ngài. Tất cả những cử chỉ mà chúng ta thể hiện hướng về Thiên Chúa được gọi chung là hành vi thờ phượng. Để hiểu thờ phượng là gì, mời quý vị bước vào điểm thứ tư, cũng là điểm cuối cùng của bài giáo lý hôm nay: thờ phượng. Về điểm thứ tư này, chúng ta tìm hiểu vài điểm chính sau. Trước hết, thờ phượng nghĩa là gì? Thưa, thờ phượng là ta dâng lên Chúa tâm tình của mình với tất cả lòng tin tưởng, cậy trông và yêu mến, vì Ngài là đấng vô cùng tốt lành và là đấng tạo dựng nên ta. Vì là tạo hóa nên Ngài có quyền trên cuộc đời ta và trên tất cả mọi sự ở đời này cũng như đời sau. Đó là lý do ta thờ phượng Thiên Chúa. Thứ đến, thờ phượng bao gồm tâm tình bên trong và hành động bên ngoài. Tâm tình bên trong được quy vào những việc như thờ lạy, cảm tạ, sám hối và cầu xin. Hành động bên ngoài bao gồm những cử chỉ, lời nói, hành động như là tế lễ, cử hành bí tích, tham dự giờ kinh phụng vụ, các kinh đọc riêng, lời khấn hứa hay là hoạt động tông đồ truyền giáo, vân vân. Sau cùng, việc thờ phượng cũng chính là cầu nguyện. Chúng ta có thể cầu nguyện bất kỳ lúc nào, ở trong phụng vụ hay ở ngoài phụng vụ. Mỗi khi tham dự thánh lễ, cử hành các bí tích và đọc phụng vụ các giờ kinh là chúng ta cầu nguyện trong phụng vụ. Mỗi khi chúng ta lần hạt, ngắm đàn thánh giá, rước kiệu, cầu nguyện tự phát, đó là lúc chúng ta cầu nguyện ngoài phụng vụ. Kính thưa quý vị học viên, chúng ta vừa tìm hiểu bài giáo lý số 14, tin, cậy, mến và thờ phượng. Với phần trình bày ở trên, chúng ta tóm lại 4 điểm chính như sau. Thứ nhất, đức tin là ơn Chúa ban, giúp ta vững lòng phó thác vào Chúa và chấp nhận những điều Chúa dạy nhờ Hội Thánh truyền lại cho ta. Thứ hai, đức cậy là ơn Chúa ban, giúp chúng ta sống hạnh phúc trong ơn gọi làm con Chúa ở đời này và hy vọng cũng được hưởng hạnh phúc ở đời sau. Thứ ba, đức mến cũng là ơn Chúa ban, giúp ta yêu mến Chúa trên hết mọi sự và yêu thương mọi người là hình ảnh của Chúa. Sau cùng, thờ phượng là tâm tình ta dâng lên Thiên Chúa để tỏ lòng tin tưởng, trông cậy và yêu mến Ngài. Bài giáo lý chúng ta tới đây đã kết thúc. Bây giờ mời quý vị cùng lắng đọng tâm hồn qua giây phút cầu nguyện.
Lạy Chúa, càng ngày con càng cảm nhận được tình yêu của Chúa dành cho loài người chúng con. Vì Chúa luôn ban ơn trợ giúp chúng con sống chu toàn bổn phận làm con Chúa. Nếu không được đức tin, đức cậy và đức mến trợ giúp, chúng con không thể sống hạnh phúc được. Xin giúp chúng con luôn tin tưởng, cậy trông và yêu mến Chúa suốt đời bằng việc luôn trung thành trong đời sống cầu nguyện hàng ngày.
ngàn năm đã qua, dẫu mà ngàn năm đã qua,
dẫu mà ngàn năm đã qua,
tình chuông người sáng vi như cung trời đầy, lòng con nhỏ có chi hơn một thoáng mây.
Cảm tạ tình thương tuyệt đối, biết tìm chỉ dâng tiến ngài.
Con xin dâng lên lễ,
con xin dâng lên con người nhỏ bé.
Con có chi đâu, có chi đâu.
Ôi con người ngàn năm mấy thuở,
có chi đâu.
Con xin dâng lên hy lễ,
con xin dâng lên chính là chiên Thiên Chúa, gánh tội tình, gánh tội tình.
Tháng năm máu ngài đã đổ làm lễ hy sinh.
Chúa gánh tội tình, gánh